Những người lắp hố bom. Cô gái đột ngột hú lên một tiếng. Người bạn trai đi bên cạnh cô giật mình. Làm người ta hết hồn à? Bộ gần tới bến đò rồi à? Cây dừa lão, mồ côi trước mặt mình kia, mọc sát bờ sông, hú rồi. Không nghe hú đáp lại như vậy, mình biết là đò đang ở bên kia bờ hoặc ở giữa sông. Cô gái giải thích xong, choàng tay qua vai bạn sờ ngực. Tim đập lia lịa, yếu bóng vía quá vậy bạn. Giọng người con trai hơi ngượng. Ở quê anh á, cũng có đò ngang. Cái lệ đi tới gần bến đò, phải hú. Anh biết từ thuở nhỏ, ở thành phố lâu ngày đâm ra quên. Qua đò, rồi đi bộ bao xa nữa, mới tới nhà ba. Đi dọc bờ sông 500 thước, rồi quẹo vô sâu một cây số cặp theo một xẻo nhỏ. Thế còn nhà má? Nhà má thì xa lắm, gần trong ngọn của con sông này. Muốn đến nhà má, phải trở ra, thị xã đón đò máy. Như vậy, màn kịch mình đóng vai sẽ có một đoạn diễn ra trên một chuyến đò dọc. Không nhất thiết, đâu để coi. Hồi trước á, đám giỗ ông nội luôn luôn có mặt má. Vài năm nay á, má không đến nữa, nhưng kỳ giỗ này á, mình viết thư cho má thống thiết lắm. Thế nào á, má cũng đến để mình khoe. Thế khoe cái gì? Thì khoe thành tích gái lỡ thời mà có duyên, chài được một cậu thanh niên đáng tuổi làm em. Giỏi, hèn chi á, cứ cười tủm tỉm hoài. Cười là cười chuyện khác. Chuyện gì? Tường xưng anh và gọi mình bằng em chưa giống. Thấy rõ, làm vừa ham mà vừa trung. Cũng phải thôi, phần mình thì gọi Tường bằng anh, may ra còn gọi được, chứ xưng em với Tường chắc là phải tập dược tốn thì giờ. Mớ tóc nghệ sĩ bụi đời, bộ ri mép và ống vố chỉ gạt được những người cận thị không đeo kiếng. Không cần phải tin mắt, nhìn bình thường cũng thấy bạn non èo. Màn kịch này coi mồi thất bại. Ai biểu coi nó là kịch rồi sợ diễn thất bại? Anh nói trước với Ngọc là giữa đám giỗ có bà con thân tộc, anh sẽ trình lời cầu hôn chính thức của anh với ba má, nói theo giọng điệu ngoại giao của một chánh khách đang ở thế mạnh, thì Ngọc không thể nào xoay ngược tình thế lại được đâu. Ngọc trề môi, nói không biết mắc cỡ miệng. Đàn bà hú một tiếng, tim đập lia lịa mà đòi làm chánh khách. Hễ bạn phá hư màn kịch thì sự thật lại được phơi bày ra. Sự thật gì? Sự thật là tôi không có yêu bạn bao giờ, dù là nói đùa cũng chưa có nói. Anh đâu có đòi tình yêu, anh chỉ cần Ngọc ưng làm vợ anh thôi. Ngọc thở ra, mỉm cười một mình. Rồi giọng nói của cô gái đứng tuổi trở nên hiu hắt, xa xôi. Tâm lý người già có nhiều cái khó hiểu thật. Nói ai vậy? Nói ba chứ ai? Cái hiu quạnh của bản thân ổng. Ổng không thương, lo đi thương cho sự cô đơn của con gái lỡ thời. Thấy mặt là hỏi tại sao chưa chịu lấy chồng, làm như chồng có phép lạ chống đỡ cô đơn giùm mình vậy. Ra tới bến, đôi bạn không nhập bọn với tốp người chờ đò chỗ đầu cầu, mà tạt vào một quãng đất trống mọc đầy cỏ hoang, ngồi trốn nắng dưới bóng mát của cây mù u. Có tiếng pháo ở xa, ở gần, rồi rất xa, bên kia sông. Tường chợt nhớ là đã cận Tết quá rồi. Một thoáng chạnh lòng nhớ quê, ghé lại, nhưng không mở lâu và không gợi một gợn buồn nào trong lòng chàng thanh niên 25 tuổi đang cùng với người yêu đi thăm quê người yêu lần đầu tiên. Anh mở vali cầm ra một quyển sách. Hình bìa là khuôn mặt phúc hậu của một người đàn ông châu Âu quá tuổi trung niên đeo kính kẹp mũi. Ngọc hỏi, ai vậy? Ổng đó, ổng nào? Thì ông nhà văn đồng minh với anh về cái luận điểm trong hôn nhân tiêu chuẩn số 1 không phải là tình yêu. Thế là cái gì? Tình bạn. Vắn tắt quá. Trình bày cái luận điểm đó có chi tiết nghe thử coi. Theo ông này thì người đàn ông khi chọn vợ không nên chọn trong số những người tình mà nên chọn trong số những cô bạn gái. Tại sao? Tại vì người vợ là cái tổng thể hài hòa của rất nhiều thứ con người. Người chị, đứa em gái, cô giáo, đứa học trò, bà thầy thuốc, viên giám thị, muốn kể nữa còn nữa, nhưng cái cốt lõi vẫn là người bạn. Ngọc cười, cố ý loại bỏ người tình ra cho kỳ được. Có người tình thì tốt quá, lý tưởng quá, nhưng khuyết nó không hại gì cả. Trong lúc người bạn là cái cột xương sống, không có nó, các thứ chất liệu khác không có chỗ bám, đắp vô nó không dính, là người vợ không đứng được. Đụng tới người nghiệp rồi, nói chuyện vợ nghe y như nói chuyện đắp phù điêu và nắng tượng. Nhớ mấy thùng thạch cao và mấy tảng đất sét ở Sài Gòn dữ rồi hả? Nhưng mà ông già đeo mắt kiếng không gọng kia, có nói như vậy thật hay không? Tôi nghi lắm, ông ham tôi quá rồi ông bày đặt đủ thứ chuyện. Thật mà, Tường vừa đáp, vừa lật những trang sách. Quan điểm này nhà văn không đưa nó vào tác phẩm. Đây là điều suy nghĩ thầm lặng riêng tư. Người làm tiểu sử về sau mới sưu tầm được trong nhật ký và sổ ghi chép được giữ kín. Ngọc dằn lấy quyển sách. Thôi, đừng tìm mất công. Vốn chữ pháp của tôi chép hết ra, không đầy một cái lá mít. Có đọc được cũng không hiểu gì đâu. Nói vậy nhưng Ngọc vẫn lật chậm chậm và dừng lại ở một trang có nét bút chì đỏ đóng khuôn một đoạn văn chữ nghiêng. Thấy sách chữ pháp lại nhớ đến một kỷ niệm buồn. Hồi còn trong rừng, lúc học ở trường Nguyễn Văn Trỗi, bọn mình có một cô giáo trẻ khá xinh đẹp, rất giỏi pháp ngữ. Mình chưa học được bao nhiêu, bơm bê 52 nó giết mất cô giáo. Đời cô có điểm gần giống mình. Đang học ở Sài Gòn, nghe cha từ ngoài Bắc về, bỏ trường, trốn vô rừng tìm cha. Hồi má đem Ngọc giao cho ba, Ngọc mấy tuổi? Để tính coi, mình sanh năm 1953, ba vượt Trường Sơn về tới rừng miền Đông năm 1961, hai năm sau mới liên lạc được với má. Má giao mình cho ba năm 1963 tại Củ Chi, lúc ấy mới tự phong là đất thép, chứ chưa được Trung ương tặng cho danh hiệu thành đồng. Năm đó, mình đúng 10 tuổi. Tội nghiệp ông bố dượng vô cùng. Khi mình đi, ổng chỉ ứa nước mắt. Lúc má trở về không có mình, ổng khóc mướt. Má nói lại là ổng khóc như đàn bà. Cho tới khi lấy má, ổng chưa từng có vợ, nên rất ham con. Mà má thì cương quyết, không đẻ con với ổng. Bây giờ ổng ở đâu? Chết rồi. Chết trong một ngôi chùa. Trước khi chết, ổng đờ đẫn như người mất trí. Ổng đã bị giày vò cho tới chết vì cái mặc cảm tội lỗi đã làm tan nát hạnh phúc ba má mình. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ ổng không phải là một người cơ hội, ổng yêu má như điên, tìm mọi cách để chinh phục má, thậm chí tự hạ mình để xin xỏ tình yêu của má, nhưng không hề có rúng ép má. Má lấy ổng là một hành động hy sinh, có tính toán và hoàn toàn tự nguyện trong đau khổ, nhưng tỉnh táo. Lương tri ổng trong sáng như vậy, tại sao ổng lại theo đuổi má, tìm cách lấy má cho kỳ được? Hỏi gì ngu quá vậy? Vậy mà ổng cũng rêu rao là trong lòng má đang có tình yêu. Tường hơi bẽn lẽn, đúng là ngu thật. Nhưng nhờ vậy mà anh thấy được một định lý trong tình yêu. Tình yêu không phải chỉ làm cho người ta thông minh, có khi nó làm cho người ta u mê, đồng ý chưa? Về phần má thì sao? Tình cảnh má lúc đó ngặt nghèo lắm. Ông ngoại, bà ngoại mất sớm. Ông cậu út đi tập kết. Ông cậu hai và một bà dì ở lại đều vào tù rồi chết luôn ngoài Côn Đảo. Bên nội, ba là con một. Ông nội là cán bộ có tên tuổi, không bám được địa phương, phải chuyển công tác về miền Tây trong đấu tranh chính trị. Mồ mả ông nội hiện còn trong ấy. Bà nội thì già yếu bệnh hoạn, lại rất nghèo túng vì kinh tế gia đình suy sụp ngay từ hồi đầu chiến tranh. Má lại có nhan sắc, tuổi ác ôn địa phương theo dê vãn, trúng ép, hăm he ngày một. Lúc tình hình đen tối trước đồng khởi, Mình mới có 5-6 tuổi. Ông bố Dượng là người cùng quê với má, không giàu lắm nhưng có một tiệm thuốc tây ở Sài Gòn, quen thân nhiều bác sĩ, giao thiệp với nhiều bệnh viện. Bước đầu tiên của ổng trong việc lấy lòng má là trước bà nội lên Sài Gòn, gỡ vào bệnh viện rồi chu cấp tất cả mọi phí tổn về xe cộ, thuốc men, ăn ở. Lúc bà nội chết, một tay ông lo chuyện tang lễ, chôn cất, xây mộ. Má không phải là người nhẹ dạ đâu, má quyết định hy sinh đời má để làm tròn nghĩa vụ hiếu thảo với bên chồng, và chủ yếu là để nuôi dạy mình đến khôn lớn giao lại cho ba. Hồi nhỏ mình mảnh lắm, học toàn trường con nít nhà giàu, có xe hơi đưa rước nữa. Lúc hai người gặp nhau Củ Chi hồi năm 1963, không ai đặt ra vấn đề gì à. Về khoảng này á, có một điểm tâm lý mà hồi đó còn nhỏ quá, mình không thể nào tự giải thích cho mình ổn thỏa được. Nhìn vào cái mức độ bà yêu má thì đáng lý á, lúc ấy bà phải giữ má lại. Rồi chuyện gì xảy ra, cứ việc xảy ra, tới đâu thì tới. Nhưng ba chỉ đặc biệt chú ý đến mình thôi, và trong việc thăm hỏi, thấy rõ ba muốn tìm hiểu trước tiên coi mình có thương ông bố Dượng hay không. Hỏi mới vài câu thấy mình rưng rưng nước mắt. Ba xoay qua thăm dò chuyện má dạy dỗ mình như thế nào. Ba nhận thấy ngay là suốt thời gian xa cách, không lúc nào má lơi lỏng việc nhắc nhở mình có người cha đang ở xa và mình phải thương yêu người cha ruột thịt đó. Ba lặng im suy nghĩ rất lâu, rồi ba nói với má là ba đã có vợ, một con ở miền Bắc. Ba xin lỗi má về việc ba không báo tin đó cho má biết. Thái độ má cũng hơi lạ. Ngay từ lúc ở Sài Gòn ra đi, mình thấy má băn khoăn suy nghĩ rất căng thẳng. Có lúc má quyết định giao mình cho người dẫn đường, quay lại, không đi gặp ba. Nhưng liền đó, má lại thay đổi ý kiến đôi ba lần như vậy. Má không phải loại người biểu hiện nội tâm sôi nổi ồn ào. Mình biết trước là gặp ba, má sẽ không phân trần khóc lóc lâm ly đâu. Nhưng ít nhất á, má cũng bộc lộ với ba cái nỗi đau đã đè nặng lên đời má trong 3 năm trời, bằng kiểu cách nào đó chứ. Đằng này, má gần như bình thản, kể cả lúc ba báo tin rằng ba đã có vợ. Sau đó ba hỏi đâu thì má nói đó. Chỉ riêng có những chi tiết về trường hợp hy sinh của ông nội trong miền Tây, về những ngày cuối đời của bà nội, bệnh hoạn, thuốc men, những lời trăn trối là má chủ động báo cho ba biết thôi. Về sau nghiệm lại, mình đoán có lẽ lúc đó người này cho rằng hoàn cảnh vợ chồng chấp nối của người kia tuy không hay ho gì, nhưng nó ít gây bi kịch hơn là một cuộc hàn gắn gượng gạo bầm dập trên nỗi đau của hai cái tam vợ mới. Cuộc gặp gỡ kéo dài có mấy tiếng đồng hồ, má trở về Sài Gòn liền trong ngày. Rồi tới lúc nào má biết chuyện ba lấy vợ là chuyện bịa? Năm 1969, ông cậu út mình từ ngoài Bắc về nói cho má biết. Lần này thì má khóc dữ, không phải khóc một lần mà liên tiếp trong hàng tuần, ngày nào cũng khóc, khóc đến bỏ liều cơm nước, ngã bệnh phải nằm nhà thương. Còn ông bố Dượng, ổng chăm sóc má cho đến khi má hoàn toàn bình phục, thu xếp công việc làm ăn, đưa má về quê, lúc đó là một vùng giải phóng, tạo một cơ ngơi tương đối ổn theo thời chiến, rước một bà chị quá chồng về chung sống cho má có bạn. Rồi đến giữa năm 1970, ổng rời gia đình trở ra thị xã vô chùa ở. Ổng chịu đựng được đến năm đó cũng là quá giỏi. Trước khi vô chùa, ổng có viết cho ba một bức thư, tới bây giờ chưa ai biết được nội dung, chắc là buồn thảm lắm. Trời, yêu ba đến như vậy, tại sao bây giờ má vẫn chưa chịu về chung sống với ba? Ảnh hưởng của lễ nghi phong kiến ở má nặng nề quá. Đối với má, người vợ phải giữ tròn tiết hạnh là một nghĩa vụ không có điều kiện. Người từng trải như ba mà đành chịu thua, không thanh toán nổi cái mặc cảm đó sao? Ban đầu ba tưởng đơn giản, ba dành hết phần trách nhiệm về ba. Ba nói chuyện phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi dạy con thơ là nghĩa vụ chung của hai người. Ba không có góp phần làm nghĩa vụ đó, để má gánh lấy một mình. Ba phải lãnh đủ mọi thứ hậu quả vì cha mẹ già. Đây là cha mẹ của ba. Má nói ba xuyên tạc lịch sử. Hồi năm 1954, má tự nguyện ở lại. Ba đồng ý chứ không phải do má đề xuất. Chừng nào ba chủ trương, trách nhiệm mới thuộc về ba. Thấy lý lẽ gì trách nhiệm không vững, ba xoay qua đổ thừa chiến tranh và sự khờ dại chính trị của cả hai người, tưởng nước nhà sẽ thống nhất trong 2 năm. Má nói sự thử thách của chiến tranh có nghiệt ngã thật, nhưng trong tình huống của má sự thử thách rất thông thường so với hàng ngàn người đàn bà khác có chồng đi tập kết. Biết không thể nào lay chuyển được má, hồi năm 1978, ông cậu Út và mình bàn tính rồi nhất trí với nhau là nên kiếm vợ cho ba. Phương án này tuy không xây dựng bằng phương án tái hợp, nhưng cũng giảm nhẹ được nỗi khổ của hai bên. Cái mặc cảm ô nhục của người vợ thất tiết sẽ bớt dày dò má. Nỗi đau thất tình bà vợ cũ của ba cũng sẽ nguôi ngoai bên cạnh vợ kế. Kế hoạch kiếm vợ cho ba được má quan nghênh và góp sức tận tình. Gặp một thuận tiện là sẵn có một bà dì họ, bà con xa, quá chồng, nhỏ hơn má 5-7 tuổi gì đó, coi còn tươi mát lắm. Lại không bị ràng buộc về con cái và sinh kế. Về làm nghề cung cấp dừa sấy cho cơ quan chuyên doanh dừa ngoài thị xã. Tuần nào ghe máy cũng có dịp chạy ngang và bên ở trên con sông này. Vậy là cứ 5-10 hôm một lần, má cậy bà dì ghé lại nhà ba, đem theo khi thì bưởi, cam, chuối, mít, khi thì gạo, nếp, vịt, gà. Ban đầu ghé thăm chơi giây lát, lần lần tạo cơ hội ở lâu và có khi ở đêm. Sau gần 1 năm bẹo nhữ, ông anh rể cô đơn, không có kết quả, bà dì thối chí và tự ái bèn rút lui, làm bể cái âm mưu của bọn mình. Mình và ông cậu bị ba cư cho một trận tởn tới bây giờ. Tường lắc đầu, khó thật. Nhưng càng khó, công lao của người hợp tác càng cao giá. Phen này là cơ hội để anh lập công lấy điểm với Ngọc đây. Nói thật, bạn mà làm được việc tác hợp đó đó, chẳng những tôi ưng bạn làm chồng bạn trong kiếp này, mà còn ký hợp đồng làm vợ dài hạn 5-7 kiếp nữa, cho tới chừng nào bạn tuyên bố hết ham mới thôi. Miễn là khi đầu thai kiếp khác, bạn nhớ chào đời trước tôi 5-7 năm gì đó cho xứng đôi vừa lứa. Chứ như lúc này thì lúc tôi trở thành một bà già trầu, có khi mớ tóc bụi đời của bạn chưa bạc sợi nào. Đôi bạn nhìn nhau cười. Cười cái gì? Câu hỏi được cả hai thốt ra gần như cùng một lúc. Ngọc nói trước đi. Không, điều tức cười của mình ngộ nghĩnh lắm, nhưng chưa muốn nói bây giờ. Anh thì cười vì nhớ đến cái tai họa của thời kỳ còn dành đồ chơi cho em. Hồi nhỏ, anh có một thằng em rất là dễ thương, ngập một cái là nó hay sang đoạt đồ chơi của mình. Mỗi lần nó khóc đòi, anh không cho, má can thiệp. Tội nghiệp, em nó ham, cho nó mượn nó chơi đi. Chừng nào nó hết ham, má nó dỗ nó, biểu nó trả lại cho. Nên biết rằng đây không phải là đồ chơi mua sắm. Loại đó, hễ mình nó có thì nó cũng có. Đây là đồ chơi tự tạo, mình rất quý, rất cưng. Mà hễ đưa nó món nào thì tha ngôi, 10 lần như 1. Món đồ chơi coi như vĩnh viễn thuộc về nó. Cái thằng chỉ biết ham, chứ không bao giờ biết hết ham. Nghĩa là nó giống hệt thằng anh nó về cái thói đam mê. Sao lại gọi là cái thói? Phải nói là đức tính chứ. Một đức tính rất cơ bản của con người. Không có sự đam mê, không có nền văn minh của thế giới hôm nay. Sách nào vậy? Chắc cũng lại là ý kiến của ông già đeo kiếm không gọng kia chứ gì. Đò qua tới nữa rồi kia kìa, và chuyến này là chuyến thứ 3. Ngọc vịnh vai Tường, làm điểm tựa đứng lên, Tường cũng đứng lên theo. Bóng của đôi bạn ngã dài trên thảm cỏ, mặt trời đã nghiêng về hướng Tây. Mới thoạt nhìn, ông Nghiệp, cha của Ngọc, có vẻ như già trước tuổi 55, mặc dù mớ tóc dày cắt ngắn của ông chỉ mới bạc qua râm. Với người quan sát kỹ cái ấn tượng già nua Nhận ấy thì sẽ được định hình chính xác lại là mệt mỏi và đau khổ. Trên vầng trán rộng phát tiết sự thông minh và cương nghị hài hòa. Với đôi mắt còn khá sáng, nét vòng cung mềm mại của hai hàng lông mày lá liễu làm dịu bớt cái ấn tượng khắc khổ toát ra từ khuôn mặt xương vuông với số nếp nhăn hơi nhiều so với tuổi. Tường nhìn ông và thấy Ngọc chỉ giống cha ở hai hàng lông mày đẹp một cách không nam tử ấy, có thể là kế thừa của bà nội. Những nét thanh tú khác có lẽ Ngọc nhận của mẹ mà Tường nôn nóng chờ để biết mặt. Ông Nghiệp cũng nhìn Tường và thấy anh quấn điếu thuốc rê vất vả quá, phải dùng đến hai tờ giấy khá rộng khổ mà Tường cứ lây quay mãi mà điếu thuốc không chịu thành hình. Ông lấy từ trong ngăn kéo của cái bàn vuông nhỏ nơi hai người đang ngồi đối diện một bao thuốc điếu quấn sẵn để ra trước mặt Tường. Chợt nhớ ra Tường hút thuốc lá rời bằng ống vố, ông nói: "Cháu cứ thoải mái hút bíp đi, còn trẻ một bíp có vẻ như hơi sất, nhất là trước mặt người lớn tuổi, nhưng cháu cứ tự nhiên, bác không chú ý mấy đến những cái lặt vặt về thói quen của người khác." "Dạ, cảm ơn bác cho phép." Tường trả mớ thuốc rê vào hộp, vút phẳng hai tờ giấy bèo nhèo xếp vô tạp, rồi móc ống vố từ túi áo blouson, nhét thuốc vào cối châm lửa hút. Sau mỗi lần hít khói, ông cầm ống vố nơi tay hoặc để nó xuống bàn một cách e dè trón rén, không dám ngậm nó thường xuyên theo thói quen. Ông Nghiệp gợi chuyện trước: "Mọi năm chắc Tết nào cháu cũng về quê." "Dạ, vài ba năm cháu mới về một lần, và chỉ về quê nội thôi, quê ngoại không còn ai. Bên nội còn một bà thím đâu, thím dâu. Cháu định sau Tết, lúc nào Ngọc nghỉ phép, hai đứa sẽ cùng đi thăm thím. Thím sẽ rất mừng. Thím đốc cháu kiếm vợ ngay từ hồi cháu mãn nghĩa vụ quân sự trở về trường học tiếp. Năm nào cháu mới ra trường?" "Dạ, năm nay là năm chót. Hồi mới giải phóng, cháu đang học năm đầu tiên, gác học lại, gia nhập thanh niên xung phong rồi đi bộ đội luôn. 4 năm sau mới trở lại trường. Lần này mấy ông thầy căn cứ vào khiếu hướng cháu qua điêu khắc. Gia đình như vậy làm sao vừa tự học vừa tự nuôi sống?" "Dạ, vừa học vừa làm thêm. Như hiện nay về họa, cháu cộng tác với một tổ sản xuất tranh phong cảnh bình dân vẽ hàng loạt bằng sơn dầu. Nghệ nhân dùng pistole thổi sơn lên vải, cháu thì dùng cọ chỉnh lại về chi tiết. Về điêu khắc, cháu cũng cộng tác với một tổ hợp khác trong việc phục chế một số di tích lịch sử của Sài Gòn cũ, nặng những con rồng, con lân, đắp những bức phù điêu. Ngoài kế hoạch thì gặp mối nào lãnh thêm mối đó, nặng tượng Phật vẽ ảnh thờ, rồi tô màu búp bê, đắp hòn non bộ cho người nhàn rỗi chơi qua kiển, trang trí nội thất cho người giàu cố níu lại thờ vàng son. Trong công việc thường phải đụng chạm với những thị hiếu thẩm mỹ thấp kém, có khi dung tục, thậm chí có những việc vừa làm vừa tuổi thân nghệ sĩ, và nói chung thì tạm thời còn chưa dám nghĩ gì đến chuyện làm tác phẩm. Nhiều lúc Ngọc băn khoăn cho rằng vì Ngọc cháu mới vất vả như vậy. Cháu cho Ngọc biết là những thứ đó không hề xói mòn cái hoài bão nghệ thuật của cháu." Trong quá trình tìm hiểu nhau, Ngọc thấy cháu nói thật và Ngọc yên tâm. Cuối năm nay, Ngọc cũng học đủ 3 năm chuyên tu y khoa rồi. Xét học vị và tri thức dĩ nhiên là không bằng sinh viên tốt nghiệp chính quy, nhưng thực tiễn nghề nghiệp lại là chuyện khác. Cháu tin rằng Ngọc sẽ là thầy thuốc tốt và giỏi. Nói chung cuộc sống của hai đứa sẽ không đến nỗi nào. Ông Nghiệp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hài lòng. Khi Tường ngưng nói, ông cười: "Bác hỏi cốt để biết sự suy nghĩ của cháu, chứ không chờ nghe một sự bảo đảm nào đâu. Giả chăng biết hình dung như thế nào là một sự bảo đảm cho tương lai của một cuộc hôn nhân. Ngọc có nói cho bác nghe về cháu, và không phải chỉ trong lần này. bác có vài điều băn khoăn về một phương diện khác của vấn đề. Trong lúc Tường cau mày lo âu chờ nghe tiếp, Ngọc từ phía sau nhà bước ra, đứng sau lưng cha vịn vai ông Nghiệp nhìn Tường. Trên khuôn mặt cố tình làm nghiêm, đôi mắt vẫn cứ cười, làm hỏng cái động tác giả của đôi môi đang bậm lại. Con qua nhà bác Bảy, phụ nấu nướng với bác Bảy. Ba cần có mặt trong lễ cúng đưa ông Táo chứ. Vậy mà chừng cúng xong con trở về cho biết nha. Ngọc nói xong quay vào trong, ông Nghiệp giải thích. Bác Bảy là ông anh họ của bác, người cao niêm và cao gia dế nhất hiện nay của thân tộc bên nội. Nhà ảnh đông người không đơn chiếc như bác. Các thứ tục lệ cúng quẩy trong dịp Tết, ảnh làm không sót cái nào. Mấy năm được mùa, ảnh còn dựng nêu nữa kia. Lát nữa mình qua vẫn chơi, ông già vui tánh lắm. Rồi ông trở lại câu chuyện bỏ dở. Quan điểm của cháu về tình yêu trong hôn nhân làm bác suy nghĩ. Gạo nước, thịt cá, rau cải, củi đuốc, đứa này không có, lấy phần của đứa kia bù qua là chuyện thông thường. Trong chế độ phân phối có định hướng, còn tình yêu mà coi nó như chăn mền, chỉ cần một cái thôi cùng đắp chung cũng đủ ấm cho hai đứa. Nghĩ như vậy, bác cho quá giản đơn. Anh thương binh mất một cánh tay vẫn sống bình thường, thậm chí sống hạnh phúc nữa. Vì trong lao động, vợ anh do thương yêu anh với tinh thần bù lỗ nên tận tình giúp đỡ. Nhưng có lẽ nào vì vậy mà ta lại nói cánh tay bị mất của anh là không đáng tiếc. Tường kéo lon gạt tàn thuốc về phía anh để nạo tro rồi nói, không nhìn ông Nghiệp. Dạ, quả tình là cháu có nói vậy với Ngọc. Nhưng thưa bác, nói rằng cháu nói dối với Ngọc có thì khó nghe quá à. Bác cho phép con nói lại với bác, đây là vấn đề chiến thuật. Ông Nghiệp gật đầu đắc ý. À, té ra là như vậy, chiến thuật phân nửa cái sân bay của Hitler. Tường ngước lên nhìn ông Nghiệp tỏ vẻ không hiểu. Cháu không hiểu là phải, ông Nghiệp nói tiếp. Hồi đó cháu chưa có mặt trên thế giới đang bị cuộc đại chiến thứ hai làm cho điên đảo, kinh hoàng. Năm 41-42 gì đó, quân Đức đánh chiếm đảo Crete của Hy Lạp, một trọng điểm chiến lược bên phe đồng minh, đánh chiếm rất là táo bạo bằng quân nhảy dù. Đợt quân đầu tiên không có tin Đức nào xuống tới đất còn sống. Quả lực đồng minh ở đó mạnh lắm. Đợt thứ hai sống sót được một ít, đợt thứ ba sống nhiều hơn. Đến trưa quân Đức chiếm được một nửa cái sân bay. Chiều lại quân đồng minh buông khí giới đầu hàng. Buổi sáng một chiến lược gia phương Tây nói rằng Hitler là một thằng khùng. Chiều lại cũng hãng thông tấn đó đánh đi những cái tin nói rằng Hitler là một thiên tài quân sự. Bác nói có hình tượng cho vui thôi, với lại hai tiếng chiến thuật làm bác nhớ Minh Nghiệp. Hồi năm 54 lúc tập kết, bác là cán bộ tham mưu của tỉnh đội, bây giờ đã về hưu, bác vẫn là cố vấn quân sự của xã đội địa phương. Nói ví von cho vui á, ít khi chính xác. Bác hiểu cháu muốn nói gì qua cái từ chiến thuật, mà nếu như viết, cháu phải viết trong hoặc kép. Dạ, xin cảm ơn bác đã thông cảm được ý con. Ngay từ lúc mới quen thân, Ngọc đã thương con như đứa em ruột thịt, mà lẽ ra Ngọc phải có, nếu không có chiến tranh. Bây giờ với tình thương đó, Ngọc nhận làm vợ con, cam kết sẽ thương con đến trọn đời. Nhưng vẫn chưa yêu con như một người tình yêu một người tình. Con không hề thấy bị xúc phạm. Con biết nỗi đau buồn lớn của Ngọc bị chiến tranh cướp mất người chồng mà Ngọc thương yêu đến mức tưởng không thể nào quên. Con nghĩ tại sao đòi hỏi người mình yêu mau quên, trong khi cái tật đáng yêu của con người đó lại là cái tật nhớ dai. Con kính trọng vết thương trong tâm hồn Ngọc. Khi nó trở thành thẹo, con tiếp tục yêu vết thẹo đó, yêu ngang với lòng căm thù cái mảnh róc két còn nằm lại trong phần mềm của bả vai Ngọc bên phía trái. Con tin ở lẽ công bình, tin rằng Ngọc sẽ là người vợ công bình, biết rõ mình nhận cái gì và cần phải cho cái gì để đáp lại. Chừng nào có thể là lâu, nhưng nếu cần phải chờ cả đời con, con vẫn cứ chờ. Mong bác khoan thứ cho sự giải bày của con, vì muốn cặn kẽ mà dài dòng, vì muốn chân thực mà trở thành đường đột. Ông Nghiệp cười dễ dãi, bác đã nói là bác cần hiểu cháu kia mà. Ngoài sân có những vệt sáng tròn di động của ánh đèn bấm rọi xuống mặt đất. Ngọc nó trở qua gọi mình rồi đó. Ông Nghiệp nói xong, đứng lên, dặn thắp ngọn đèn lớn, rồi cầm cây đèn bước lại bàn thờ, đặt nó bên cạnh cái đĩa trò hình bầu dục. Trên đó, hơn một chục trái cam sành được xếp vòng quanh một trái dưa hấu lớn. Bên nhà ông Bảy, những tràng pháo dài, tiễn ông táo về trời, vẫn chưa chấm dứt. Tường đã hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng anh chưa muốn dậy. Qua lớp vải mùng thưa màu xám nhà binh, anh nhìn Ngọc từ phía sau lưng. Ngọc đang pha cà phê. Mớ tóc rối, chưa chải gỡ được, Ngọc buộc túm gọn sơ sịa bằng một mảnh vải tím, có cái dáng đẹp mới lạ của nó mà Tường nhìn thấy lần đầu. Ngọc xuống bếp rồi trở lên, vớ ấm nước sôi và một dĩa bánh. Lúc Ngọc đi ngang chiếc đi văng chỗ Tường nằm, anh nhắm mắt lại giả đò ngủ. Rót nước vào hai cái phin cà phê xong, Ngọc đem trả ấm xuống bếp, rồi trở lên ngồi nhìn những giọt cà phê nhiễu chậm chậm xuống đáy ly. Bây giờ, Ngọc được Tường nhìn nghiêng, nhìn ở góc độ nào người yêu mình cũng đẹp. Tường khoan khoái nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại, rồi thở nhẹ nhẹ theo nhịp độ chậm của người ngủ say để những Ngọc bước tới đánh thức anh, rồi làm Ngọc giật mình chơi. Anh biết ông Nghiệp đã ra đi thị xã từ hồi khuya để đi rước bà Châu, mẹ Ngọc về ngày mai đi thảo mộ và bữa kia đám giỗ ông nội. Ngọc cho đường vào cà phê, nhìn qua đi văn, gọi. Dậy rửa mặt uống cà phê nhỏ ơi, làm rễ mà nằm nướng dai quá vậy coi chừng mất vợ đó. Tường nằm im thở đều, Ngọc cười. Đừng có giả đò, mình á mà bước lại dở mùng á là bị bạn chụp dính tức thời hà. Không mắc mưu bạn dễ dàng vậy đâu, chịu thua đi. Tường đành phải chịu thua thật, thua mà vui vì thấy người yêu mình thông minh. Anh rời khỏi đi văn, và trong khi Ngọc Thu dọn mùng mền, anh bước ra sau rửa mặt. Mấy phút sau, hai người ngồi bên cạnh nhau uống cà phê. Ngọc cầm một bàn tay của Tường đặt lên lưng cô, về phía trái gần bả vai, nơi còn một mảnh róc kết nhỏ nằm trong thịt. Cái sân bay á, nằm chỗ này phải không? Dấu vết bom đạn còn rằng ràng nè. Tường giật tay về, dùng ngón trỏ điểm mặt Ngọc. Xấu quá à, nghe lén chuyện của người khác. Hồi hôm á, lúc mình qua, bên bác Bảy đã chuẩn bị xong các thứ. Mình mắc cỡ trở về đứng sau tấm màn. Nè, Tường tán gái dở quá à, vậy mà tán ông già nghe khá lắm. Anh tán gái dở thật à? Tán người khác á, tôi không thấy, không biết. Tán tôi á thì dở ẹt à. Mấy tiếng tôi được Ngọc phát âm cách điệu. Miệng do tròn, môi vỗ ra phía trước không chút duyên dáng, vậy mà Tường vẫn thấy ngộ nghĩnh và bắt chước. Dở dở kệ tôi, miễn tán được thôi. Xạo, đưa hai bàn tay coi. Tường ngoan ngoãn đưa cả bàn tay cho Ngọc. Không có gì đặc biệt, vậy mà leo thang khá quá à. Cái gì leo thang? Nói chuyện với ba, lúc thì xưng cháu, lúc thì xưng con. Lần lần á xưng con nhiều hơn, và sau cùng á chỉ còn xưng con thôi. Như vậy không phải là leo thang à? Bốn người ngồi vào bàn dùng bữa cơm Tết đầu tiên. Sau lễ cúng rước ông bà chiều 30 tháng Chạp, ông Nghiệp ngạc nhiên thấy dư một bộ chén dĩa, muỗng đặt trước một cái ghế bên cạnh ghế ông. Ông nhìn bà Châu hỏi, bộ má Ngọc mời anh Bảy hả? Bà Châu không đáp bằng lời, chỉ gật đầu và dợm cười với vẻ giấu giếm một bí ẩn gì đó chung quanh vụ mời ông Bảy. Anh cũng định mời, nhưng anh Bảy giữ lệ xưa, ngày rước ông bà cuối năm, đời nào ảnh đi ăn cơm khách. Vậy mà em cười, ảnh bỏ lệ ảnh qua cho coi. Mấy phút sau, Ông ấy quá thật. Đó là một ông già hơn 60 tuổi còn rất khỏe. Hai anh em cùng đầu ông nội này còn dài nét hao hao giống nhau ở khuôn mặt xương vuông, nhưng ông Bảy lớn bề ngang hơn ông Nghiệp. Ông kéo ghế ngồi vào bàn với cái thoải mái của người lớn tuổi và lớn giai vế trong thân tộc. Ông Nghiệp giới thiệu: "Nè, nói để Tường biết thêm, bác Bảy đây á là một người có rất nhiều biệt danh. Trước tháng 8 45, bác là một giáo viên trẻ nổi tiếng do hất vào mặt viên thanh tra giáo huấn liên tỉnh một cái bình mực rộng miệng không đẩy nắp, làm cho bản mặt sức sược của ông đốc Tây thuộc địa kia trở thành mặt chung vô diệm, một bên trắng một bên đen, mất chức ở tù, một cái biệt danh. Qua đời diệm, trong cuộc trưng cầu dân ý trút phế Bảo Đại, bác phá thúi cái trò hề dân chủ dởm ấy tại xã này bằng cách cướp thùng thăm chạy mất. Một biệt danh nữa trước Đồng Khởi, lúc cấp trên chưa ra lệnh võ trang, bác chỉ đạo một đứa con trẻ làm phó đồn bảo an, bảo đồn á, ôm ra cho bác 4 khẩu ga răng. Bác chôn kỹ mấy khẩu súng tuyệt mật, không cho ai biết. Cạo đầu thằng rể giống nồi dưới hầm, bắt nó học kinh Phật, rồi lòn theo một cái lễ tang di chuyển xa có thầy chùa theo tụng, bác đem cất kỹ đó tại một ngôi chùa. Sau Đồng Khởi, giữa lúc ban chỉ huy xã đội khoanh tay ngồi nhìn cái cơ nghiệp binh khí hẩm hiu gồm mấy khẩu quảnh tầm sào và súng ngựa trời cao cẳng, bác cho người ôm đinh 4 cây ga răng bén ngọt kéo cơ bẩm nghe rẽn rẽn, hơn 10 băng đạn bọc ở trong túi ni lông đầy mỡ bò. Thêm một cái biệt danh thứ ba còn nữa, đến thời chống Bình Định phá ấp chiến lược. Nhưng mà thôi, ta cầm đũa đi chứ, đồ ăn nguội hết. Những thời kỳ đen tối đó đã qua rồi, các biệt danh đánh dấu nó mình quên đi. Bây giờ trong xóm bà con gọi bác Bảy là ông già lắp hố bơm. Hòa bình lặp lại chưa đầy một tháng, mấy cái hố bơm ở trong giường bác không còn nữa, bác tranh thủ lắp nó ngay từ lúc tiếng súng chưa chấm dứt. Những người hàng xóm chểnh mảng việc lắp hố bơm, bác nhắc nhở đôn đốc và giúp sức. Những hố bơm quá lớn lắp không xuể, bác bàn kế hoạch khóa cho bằng mặt biến thành ruộng hoặc ven bờ ao chuyển thành ao cá. Ruộng phải ra ruộng, ao phải cho ra ao. Còn hình thù của cái hố bơm bác chưa chịu. Các biệt danh ông già lắp hố bơm sẽ còn tồn tại lâu, bởi vì lắp cho hết tất cả những hố bơm sau cuộc chiến tranh 30 năm không phải là một việc làm ngắn hạn. Trong lúc ông Nghiệp nói, ông Bảy rót rượu mạnh cho cánh đàn ông. Ngọc tự rót nước ngọt cho mình và cho mẹ. Cô ngạc nhiên thấy bà Châu đưa một cái ly nhỏ về hướng ông Bảy xin rượu mạnh. Ông Nghiệp dứt lời, bà đứng lên, tay bưng ly, nói với chồng, mắt nhìn ông Bảy: "Ba Ngọc cầm ly lên đi, rồi cho phép em thay mặt hai đứa mình mời anh Bảy, em sẽ nói lý do sau." Ông Bảy cười: "Biết rồi, còn nói trước nói sau gì nữa. Hồi xế thím qua nhà, tôi thấy thím mặc cái áo ông sáng trưng này, tôi nghi liền à. Trong cuộc đọ sức thi đua hành hạ nhau kéo dài gần 10 năm trời, người này trốn người kia kiếm, thế nào cũng phải có một bên đầu hàng để cái trò chơi vô nhân đạo kia chấm dứt. Thấy chú hai nó đuối sức, thím sợ chú Đức hơi tội nghiệp, thím xin đầu hàng trước. Kính tôi là người anh, thím mời tôi qua chứng, vậy phải chưa?" "À, đúng là một bà em dâu chuộng lễ nghĩa. Thôi, tôi lớn tôi uống trước." "Dạ, em nói chưa hết ý. Anh Bảy, em mời anh qua không phải để anh chứng, mà để hai đứa em cùng tỏ lòng biết ơn anh." Ông Bảy cau mày, "Nghiệm, nghĩa là tôi có công trong vụ này à?" "Dạ, để em nhắc. Hôm tháng trước gặp anh ngoài thị xã, em hỏi thăm ba con Ngọc mạnh không? Anh nói chắc cũng mạnh. Tôi gặp chú hai mỗi ngày, nhưng hai anh em ít khi ngồi lại trò chuyện lâu. Nói thật với thím, ngồi lâu với chú tôi buồn quá à. buồn á, như ngồi bên một cái hố bơm chưa lắp vậy. Anh là ông già lắp hố bơm, chuyện gì á, anh cũng nghịch nó vô mấy cái hố bơm của anh được. Nhưng anh nói rồi anh quên, còn em thì nhớ. Em về, em nhìn thử cái hố bơm chưa lắp ở phía sau nhà. Buồn thật anh Bảy à. Rồi em suy nghĩ, em thấy 7-8 năm nay em có lỗi. Lỗi với nhiều người, không riêng gì ba con Ngọc. Cho nên hôm nay, xin mời anh Bảy cạn ly trước. Mình cũng uống ba con Ngọc. Uống để tỏ lòng biết ơn. Ông già lắp hố bơm á mà. Ba người cạn ly ngồi xuống. Ông Bảy cười khoái chí. Chỉ Ngọc. Còn con nhỏ ngoan cố này nữa, sao con cứ hẹn lần hẹn lựa hoài vậy? Ngọc vịn vai tường, nhấc anh đứng lên. Rồi cô cũng đứng lên theo, cả hai đều đỏ mặt. Thưa bác Bảy, kỳ này con không hẹn nữa. Dạ, con xin giới thiệu với ông già lắp hố bơm rằng đây cũng là chàng thanh niên lắp hố bơm. Ủa, mới hôm kia tao hỏi bác Bảy gái bây, bà nói coi thân thiết như vậy nhưng mà không phải. Dạ, hôm đó con chưa gặp má, bây giờ con noi gương má. Ông Bảy mừng rỡ chỉ tường. Vậy thì thằng hai này rót rượu đi cháu. Rót mời bác Bảy uống mừng hai đứa. Cạn ly thứ nhất, ông Bảy biểu rót thêm. Ly vừa rồi là thằng cháu rể sơ kiến ông bắt vợ. Một ly nữa để chàng thanh niên lắp hố bơm và ông già lắp hố bơm mừng tao ngộ. Cả nhà rộn lên những tiếng cười vui. Ông Nghiệp cao hứng đứng lên. Hai đứa mình cùng nâng ly nữa chứ. Má con Ngọc mình cũng là người lắp hố bơm dần công cho nhau. Rồi ông rót rượu mời vợ. Bà Châu cầm ly tay run run, không từng uống rượu mạnh. Mặt bà đỏ bừng, hai khóe mắt ương ướt. Em thắm môi tượng trưng thôi, rồi đưa cho thằng nhỏ Tường. Uống trước cho má đi con. Tường rước ly từ tay bà Châu, chưa uống ngay mà nhìn kỹ bà lần đầu. Anh không nhớ, anh là chàng trẻ chào mẹ vợ. Anh là một nghệ sĩ tạo hình chào một vẻ đẹp. Vẻ đẹp của một buổi xế trưa tiết tàn thu, sự héo úa quyến rũ của nó không gợi nghĩ đến giai đoạn lụng tàn sắp đến. Nó là lời chào giả từ của cái thời kỳ tươi thắm đã qua rồi, nhưng dấu vết hãy còn đây. Một lời chào buồn không gợi buồn, mà làm dịu đi nỗi buồn. Bây giờ anh nhìn bà Châu, thấy bà trẻ lại, xinh đẹp ra, và hình dung một cách đơn giản rằng chừng 20 năm sau Ngọc sẽ là một bà nội hay bà ngoại xinh đẹp y như vậy. Có nghĩa là hạnh phúc không phải chỉ đến với anh bây giờ, nó còn theo anh tới già. Bây giờ nó tràn ngập anh, nó mời người nghệ sĩ ưa mơ mộng tạm thời đứng tránh ra một bên, để con người thiết thực thường tình đầy khao khát của anh tự do ôm lấy nó với nỗi vui sướng dung dị hơn, trần tục hơn, làm cho anh nghe cay đôi khóe mắt. Anh kề dành ly vào môi, nói lắp bắp. Dạ, dạ, con xin má cho phép. Từ bên nhà ông Bảy vang lên hai tiếng pháo đại chấm dứt một tràng pháo tiểu ngắn. Ông gấp một khoanh lạp xưởng bỏ vô chén. Ăn một miếng tượng trưng mừng hai em, hai cháu. Tôi không bỏ lệ được đâu, bên nhà đang chờ. Rồi ông nói tiếp với một chút bùi ngùi trong giọng nói. Chú Hai nó nói đúng, cái biệt danh của ông già lắp hố bơm sẽ theo tôi xuống mồ. Tôi tự hào vì nó, mặc dù tôi biết ngoài những người tôn trọng tôi còn có những người gọi tôi như vậy để cười đùa, thậm chí nhạo báng nữa. Tôi không chấp. Hồi năm 1959, lúc tôi đập đầu một tên công an ác ôn ngụy trang đi mua lông vịt, tôi bị coi là nôn nóng đòi võ trang, nói nôm na là ham chiến tranh. Bây giờ chiến tranh đi qua rồi, thực ra thì nó chưa đi qua luôn đâu, nó còn lấp ló chập chờn đâu đó bên ngoài và bên trong biên giới của đất nước. Thấy tôi hăng hái lắp hố bơm hơi quá đáng, có người tưởng tôi ngán sợ dấu vết chiến tranh như người đi rừng sợ dấu chân cọp. Sợ khác buồn khác, tôi không nói tất cả di tích chiến tranh đều gợi buồn. có những thứ gợi lên sự sùng kính tôn nghiêm và củng cố niềm tự hào dân tộc của người đương thời lưu lại cho hậu thế, những bia tưởng niệm, những tượng đài, những nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng có những dấu vết chiến tranh chỉ thuần gợi buồn mà thôi, chẳng hạn như những cái hố bom. Trên mặt đất đã buồn, trong lòng người càng buồn hơn, cho nên cần phải lắp